đi đâu không biết, mà chúng ta khóc thương mến người đó, rồi bây giờ người đó chết sao tôi khóc, mà khóc để làm gì? Rồi cũng không hiểu nó đi đâu. Rồi tôi cầu xin, cầu nguyện, đi chùa, đi miếu, đi nhà thờ, đủ thứ cầu cho nó bình an, mà chắc gì nó bình an. Cho những câu hỏi đó nó quay quần trong cái trí óc của tôi mới tìm hiểu làm sao, làm sao để hiểu mình, vị trí của mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Do đó tôi mới tìm ra một cái phương pháp là ngày nay do ông Đỗ Thượng Hậu thực hành pháp lý vô vi của Học Viện Mỹ Phật Pháp. Ông nói chuyện xuất hồn. Trong lúc tuổi trẻ tôi thấy cái hồn đâu mà xuất, làm gì mà thấy được cái hồn. Họ chọc mình, họ phá mình, họ hại mình thấy hết hồn, nói hết hồn vậy chứ không biết cái hồn ở đâu. Mà làm sao có cái hồn? Không biết. Vì sao mà chúng ta có hồn mà không biết? Vì tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng nó phỉnh phờ ta hàng ngày, món miếng ăn, mắt nhìn, tai nghe, rồi nó phỉnh phờ chúng ta hàng ngày, lôi cuốn chúng ta hàng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là gì? Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo được? Không. Từ siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn, nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người tại thế. Bất ngờ được làm con người tại thế, chứ không phải tôi quy định rồi tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi làm gì, vì tôi không thấy, tôi không hiểu. Đó là bất ngờ có sự hiện diện của tôi tại đây. Thì tất cả bà con ở đây cũng là bất ngờ có sự hiện diện, mang cái xác phàm tại thế gian này, nhưng mà cái khối óc bất phục, khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ tạng, khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời. Khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế, thắng hoa, và muốn thấy có một cái của riêng của chính mình, nhưng mà không biết làm sao thấy. Cho nên cuộc đời nó nhồi quá chúng ta, nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn đủ thứ hết, rồi chúng ta mới thấy rõ tôi là ai, tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này, tôi làm gì mà tôi sợ khổ như thế này, mà tôi làm gì thì tôi mến tiên Phật như thế này. Hỏi thét rồi chỉ nực cười mà thôi. Làm sao đây? Ta làm gì đấy? Kiếm tiền ư? Có tiền rồi. Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi. Kiếm nhà? Có nhà rồi. Bây giờ đi đâu? Không biết. Cũng là trong vòng lẩn quẩn nữa, không giải thoát được. Cho nên cái phương thiền mà ông Đỗ Thượng Ngẫu đã thực hành và ông xuất hồn được, ông nói tôi nghe cũng phải, ông xuất hồn đi đây đi đó được, tôi cũng ham thích, tôi muốn xuất hồn, tôi muốn đi, tôi muốn tìm sự thật của chính tôi, và tôi muốn tìm sự thật của vũ trụ, càng không vũ trụ hiện tại, cái nền tảng văn minh của chư Phật chư tiên ở đâu, tôi muốn tìm. Cho nên tôi cũng, trước khi tôi cũng có cái tâm hiếu kỳ như tất những người tới đây dự thính, và những bạn tu của tôi hiện tại cũng muốn tôi đi để tìm. Nhưng mà luật của trời đã sắp đặt rồi, có muốn cho mấy đi nữa cũng phải đi trong trật tự nó mà đạt được. Mà luật nó nằm ở đâu? Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người, từ bộ đầu tới chi chân ngũ tạng, ruột phèo phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết. Cái đó là cái chấn động liên hệ với vũ trụ. Đó là luật của Thượng Đế cộng với luật của vũ trụ hiện tại. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt, nếu chúng ta làm đúng chúng ta được thăng hoa. Thì cái đó tại sao người ta tu trì trệ? Nhìn lại, chúng ta thật sự, mọi người đang tu đây đã nhìn lại, phạm rồi, tái phạm hàng ngày, tư tưởng tới hành động, mình thấy việc đó không đúng, nhưng mà mình cũng làm. Nói món ăn thôi, giấc ngủ, suy tư là phạm rồi, tái phạm hàng ngày. Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm một người tốt của xã hội, nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào một cảnh kích động, nó đứng thử thách tôi, thì tôi đi bị cuốn cuồng ở trong sự mê loạn đó, rồi thoát ngôn bất chánh, tạo loạn chính mình. Cho nên cuộc đời ai cũng vậy, ở giữa biển cả mà. Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả, chứ chưa về tới đâu hết. Sóng nhồi, khi lạnh khi nóng, phân minh không nổi, là tại sao không thanh tịnh? Cho nên phải mượn cái pháp để làm cho khối óc thần kinh chúng ta thanh tịnh, nó có trật tự. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chứ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa. Ngoại cảnh đã bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị, nhưng mà tôi vẫn ở đây chứ tôi đi không được. Bây giờ tôi phải lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh của tôi mới lèo lái cái cơ tạng này bằng một cái dũng chí, bằng một ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, tia sáng của đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động lẫn loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy rằng lỗi của tôi. Đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình. Tia sáng đó là tia sáng thanh tịnh, mà mọi người đã từ trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Cho nên vợ chồng con cái trong gia đình, vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây cấn với mình, đều nằm trong nền tảng mầm mống thương yêu của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động. Đó, cái khí giới đó là khí giới trường cửu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại nắm lại khí giới đó trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được. Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi thì chúng ta bị cuốn cuồng trong bóng tối và không có tiến thần được. Cho nên cái pháp tu nó làm gì? Nó lập lại trật tự cho cơ tạng. Pháp tu nó lập tự lại trật tự khối thần kinh, rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Mà khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các bạn thấy nhà dơ giấy rác rến nhiều quá thì bạn bằng lòng tự quét, không có đợi ai quét hết. Thì mình thấy khó óc mình tâm tối, mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi. Cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi mày sợ không? Mày dám vượt qua cái bệnh này không? Hay là mình còn ôm cái bệnh này? Thì mình nằm đêm sao bệnh hoài. Bệnh này bệnh nghiệp, bệnh tâm. Mà dũng chí chúng ta đâu có bệnh. Tôi không chấp nhận bệnh mà. Tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Tôi dứt khoát nó. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra. Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục, cơ tạng không yên ổn, làm sao nó hết bệnh được? Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết. Cái đó là y sĩ chánh lại, sự sáng suốt là phần hồn. Phần hồn phải chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển, lập lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa hiện tại. Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian, cho tới một người dân cộng cỏ này nữa, cũng phải nằm ở trong cái luật kích động và phản động, sanh trụ hoại diệt hồi sinh trong vũ trụ này, không có tránh khỏi được. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quá là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa. Khi mà bệnh hoạn bí đường rồi, người ta nói ông Phật, tôi cũng đi tìm ông Phật. Ta nói ông tiên, tôi cũng tìm ông tiên. Ta nói cái bà thiên liêng nó hay, tôi cũng tìm bà thiên liêng đó, tôi nghe, tôi hỏi. Đó. Thì để làm gì? Mong cứu chữa cho tôi được. Mà chúng ta có một cái pháp, chúng ta cứ tu lập lại trật tự thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Chúng ta đi tìm thiên liêng để làm gì? Để nhờ sáng suốt của họ mà chúng ta lập trật tự lại, rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt cho chúng ta, rồi ta mới ổn định cái cuộc sống và quyết định mọi sự việc nên làm hay không nên làm. Mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi là nó gia tăng lần lần, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được. Mà nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt. Trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử, có tử nó phải có sanh. Đó, thì hỏi chứ lấy cái gì chứng minh sanh tử trong bữa ăn có đó. Các bạn ăn cọng rau nó lúc sanh, nhưng mà bạc nhai trong miệng nó tử, rồi nó là hồi sinh. Nó sống với cái cơ tạng của nó, chuyển qua một biến dạng, nó chuyển qua một cái tiểu thiên địa mới là cái thể xác này. Mà thể xác này biết tu thì cái thanh quang, cái luồng điển đó nó mới dẫn dải. Ăn vô thấy bừng sáng cả mặt mày, rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiến hóa. Cái chánh của nó là điển, cái chánh nó là cái mầm móng của sự thanh tịnh sáng suốt. Mà mình gom nó về thanh tịnh sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến đi lên, thì nó mở, nó nhẹ. Cho nên những người tu mà ăn được con thú cũng mừng, ăn được cọng rau cũng vui. Vì luật tiến hóa đã đặt sẵn cho mọi người. Nhân sanh thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn, thì thấy rõ ràng. Không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước. Đó là luật định trong tiến hóa. Cho nên cái mặt của các bạn, cơ tạng các bạn, tay chân các bạn về chết thì mặt khác rồi, nó không có giống, biến qua một cái dạng khác rồi. Nó có một thay đổi khác thường, biến qua một cái dạng trẻ hơn hay là già hơn, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Cho nên đừng có nói rằng ông lên bà xuống nói tôi như vậy, tôi cứ nghe tin như vậy, không được. Tôi phải kiểm chứng, tôi phải thấy rõ hành động của tôi, hình tướng của tôi phải biết tôi từ đâu đến, từ thanh nhẹ trở nên nặng trược, và từ nặng trược tôi phải cởi mở, tôi giải nghiệp tâm, tôi mới trở về sự nguyên căn thanh nhẹ của tôi. Ai không muốn thơm, ai không muốn nhẹ nhàng, ai không muốn sung sướng? Tất cả ngồi đây ai cũng muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao lại ngự trong cái cơ tạng bực nhập như thế này, tâm tối như thế này, không hiểu mình là ai, không thấy rõ vị trí mình? Bây giờ hỏi cho kỹ mình là ai, không dám trả lời. Không biết, đâu có thấy trọn vẹn mà trả lời. Cho nên chỉ tu thanh tịnh mới thấy. Ông Phật thanh tịnh, ông Phật ngồi một chỗ, nhắm mắt, mở ra, thì ông mới hòa với các giới. Ông mới làm được nhiều việc trong một lúc. Là những tia sáng hào quang của ông chuyển giải bất cứ khắp nơi nào, thì người ta tới chùa người ta chiêm ngưỡng. Lòng giả thành chân, thấy ông Phật bằng đất đó, nhưng mà tâm mình nghĩ ông Phật chánh, vô chùa mình nghĩ ông Phật thiệt, thì ông Phật thiệt phải chiếu ban cho mình. Bởi cái tâm mình hướng thẳng với Ngài, Ngài phải tận độ. Kêu vô chùa là lòng giả thành chân, mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, nhưng mình nghĩ ông Phật đó là thiệt. Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh. Phải hiểu cái chân lý đó, chúng ta mới tới gần Ngài. Thì lúc đó cái ảnh hưởng đó nó mới thay đổi tâm trạng của chúng ta. Ta đọc cuốn sách lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra, thì chúng ta mới trở về với chân lý được. Còn nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma con quỷ, thì suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật, làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được. Cho nên ở thế gian này, nhiều người làm ăn tuổi trẻ mới ra đời, muốn làm ông nhà giàu, cứ sợ ông nhà giàu, làm sao làm nhà giàu được. Thì ông đó buôn bán làm sao? Ông sử dụng khối óc, tôi cũng sử dụng khối óc. Mà ông sáng suốt ở chỗ nào? Ông ổn định ở chỗ nào? Ông quân bình ở chỗ nào? Tôi phải tìm hiểu và tôi sửa lấy cái sự động loạn của tôi trở nên quân bình. Thì tôi đứng đồng hàng với ông, thì sự tương giao buôn bán nó đâu khó khăn. Nó đồng một tần số, nói một câu là có tiền. Rồi mình không biết nó giàu ác, rồi bây giờ muốn bóc lột đó, muốn ngược lại ăn cướp của đó, là mình càng ngày càng sanh quỷ. Mình làm con quỷ chứ đâu làm con người. Người ta khổ người ta mới làm có tiền. Bây giờ mình mới làm sao mình xây dựng cái khối óc của mình khổ và tiến tốt, thì lúc đó mình mới làm ăn được, có uy tín mới làm ăn được. Thì ông Phật cũng vậy. Mà con người muốn tiến về ông Phật thì tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ông bỏ nghiệp tâm, ông bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể khuyến rũ ông ở thế gian, nhưng mà ông bỏ, ông dứt khoát cái tâm ông không có nữa, không có nuôi dưỡng những cái hành động đó nữa, ông mới đi tu được, ra rừng tu được. Ông dứt khoát mới được. Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức Và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh. Tu là phải có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý lượng tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Mình từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngã quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hèn, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài thì khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó đã phản cách. Nó phản lại vô vi. Nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có gì nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa. Nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục. Thấy chư Phật chư Thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ có được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tôi tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đảo sống tu rõ ràng. Người vô vi đó có ai ăn lương, bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo rất rõ ràng. Cho nên những người vô vi nhẹ nhàng. Nói bây giờ có thiền viện thì tới thiền viện chơi, không có thiền viện là thôi. Có thiền đường là tới thiền đường chơi, không có thiền đường là thôi. Và nguyên lý tu học ta tìm đường lối của người đi trước và ta ở nhà ta tự tu cũng tiên à. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng tranh chấp sắp đặt ở thế gian này làm gì? Không ăn chung gì hết. Cho nên vô vi không tiền, vô vi không có tổ chức. Nhưng mà hô lên là vô vi tới ngồi chơi. Mặc nói bậy nói bạ không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về. Mỗi người có nhà có vị trí, nó đâu có lệ thuộc. Người tu vô vi mà lệ thuộc bởi thiền đường, lệ thuộc bởi người điều khiển, cái đó là không có được. Đó là làm chánh trị sai lầm. Còn người tu chánh thức nghe lời chân lý hay thu thập để về tự tu tự sửa. Còn lệ thuộc không nên. Tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này tu vô vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào, mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới thì phá mê phá chấp, đạt tới cái dũng chí thật sự của chính mình, đi trở về bánh giác rõ ràng, không lệ thuộc nữa, không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ, mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí tiên không chịu về. Tự gạt mình. Có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa. Đã bị gạt rồi mà còn gạt một cấp nữa, làm sao mà tiến tới đạo pháp được. Thì đâm ra tranh chấp, đâm ra sân si, đâm ra buồn tủi. Rồi cái đó nó sanh bệnh. Đó là tâm bệnh. Tâm bệnh càng ngày càng nặng, nó đi tới chỗ khùng điên, loạn. Gia càng bất ổn, càng tu càng không yên. Rồi đổ thừa vô vi. Vô vi đâu có làm cái đó. Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm tu, tự tu tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới người ta xin, người ta phải phát tâm, phải đưa cho người ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vô vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn vô mình tích. Nhưng mà người ta khôn, người ta đủ trí, người ta nhìn tới đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý? Cộng cỏ cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý, tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học, hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến cho chính mình. Đừng nói ôi tôi đem cái này rồi người ta hư. Không có hư, không có ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi. Không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quang đang diều tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian hết. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển, rồi không có ai chịu tu. Là tại cái người dẫn dắt ngu tưởng là người khác ngu, ở chỗ đó sai lầm. Cho nên người đủ trí chư Phật không có bác một đề tài nào hết, mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Khi như Đức Phật thức tâm rồi mà hiểu mọi trạng thái thì muốn về bến giác là về, muốn xuống thế gian là xuống, muốn qua địa ngục là qua, đâu có gì khó đâu, khó khăn đâu. Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi, tôi trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi, thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trượt, mê cái này chấp cái nọ, ban đầu thích thì quỳ bái, rồi lâu rồi cái được hiểu chút đỉnh, ta đây làm cha người ta đề đầu thiên hạ, cái đó là một cái chuyện đó, người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu rồi. Hành động bất chánh, ngạ quỷ súc sanh, không phải là một người tiên người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp, chỉ thương yêu, tha thứ, đóng góp xây dựng. Đó là cái chân pháp. Cho nên từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê lắm. Lợi dụng vô vi, phổ hóa vô vi, sửa đổi vô vi, nhiều lắm. Mà các tôn giáo cũng bị, chứ không phải riêng vô vi. Cái khối bên kia nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết, nó chuyển cái óc con người từ tốt trở nên xấu trong cơn thử thách, rồi mới tiến tới lòng hòa phán xét. Cho nên phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu, thật sự tu. Mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả. Còn nếu mà tu mà không hiểu, không có độ được ai. Tu mà cứ theo người này người nọ, người này nói xuất khôn, thấy này thấy nọ, tôi đi theo người đó, sai. Tôi phải theo tôi phải sửa tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi. Vô vũ trụ thì tự nhiên nó mới mở. Mình hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô, an bài trở lại trật tự siêu nhiên như lúc sơ sanh, thì nó trở về thanh tịnh. Khi mà các bạn ngồi làm pháp luân thường chuyển 2-3 hiệp rồi nhập định ngồi, thấy nó nhẹ nhàng. Người nào mà làm pháp luân thường chuyển cho đúng rồi, không cần thiết bữa ăn ban đêm nữa. Tôi lúc đó không nghĩ vấn đề ăn nữa, mà nghĩ vấn đề thiền. Tại sao không ăn để bệnh chết con gì? Nhưng mà càng thiền mặt mày càng tươi tắn, càng đỏ đẹp, là nó ăn cái trực tiếp. Ăn nguyên khí của vũ trụ là ăn trực tiếp. Còn ăn đồ ăn quá nhiều để cho no mạnh, calori cho nhiều theo khoa học thì bệnh thêm. Không có tươi bằng người thiền. Mà người thiền mà nó bớt ăn ban đêm rồi, nó thấy nó thanh nhẹ, nó hưởng cái nguyên khí của vũ trụ, thanh quang ban chiếu cho nó. Trong sau một thời thiền rồi các bạn có thể đứng dậy, nhìn vào kiến thấy cái mặt khác liền, tươi liền, mình xác nhận. Là ăn món ăn trực tiếp. Còn cái kia gián tiếp, ăn vô phải đợi sự tiêu hóa, bộ tiêu hóa làm việc tốt mình mới nhận được, khối óc mới nhận được. Còn cái này làm thẳng, hưởng thẳng. Khi mà hưởng được cái nguyên khí món ăn của vũ trụ rồi, sự thanh nhẹ của bề trên rồi, thì các bạn là gì? Thanh tịnh cái gì nữa? Thanh tịnh là sáng suốt. Nhìn người đời các bạn thấy là họ bệnh nhiều quá. Cái tánh ham ăn nó sanh ra bệnh. Mà từ cái ham ăn đó nó tạo ra cái mê chấp. Bạn nhìn mặt nó biết ý người rồi, mời nó ăn bữa cơm biết rồi, nhai ào nuốt ẩu hại ruột gan, mình thấy rồi. Đó là gì? Mất trật tự. Mất trật tự từ giai đoạn, từ một chút thôi, nếu ăn nhai nuốt thôi là đã mất trật tự rồi.
nhai ẩu, nuốt ẩu, không có suy nghiệm, cái óc không có mở. Khi mà chúng ta nhai chén cơm này dễ gì có. Tôi ăn cơm hoài mà tôi đâu có làm sao tôi trồng được lúa, mà tôi xây ra hột gạo đâu, tôi chỉ cái đấm đồng tiền tôi mua gạo ăn đâu, mà tôi không biết cái giá trị của hột lúa. Hột lúa là đấng Bồ Tát vĩ đại hy sinh kiếp này đến kiếp nọ để cứu độ chúng sanh, cho mọi người được ấm no. Khi tôi ăn tôi phải nhai, tôi phải nghiền ngẫm từ đâu mà đến. Mà tôi không có cơm tôi chết. Tôi thấy như vậy. Không có cơm tôi yếu. Nhưng mà cơm là sức mạnh. Sức mạnh ở đâu? Từ mặt đất mà lên. Tình mẹ mà ra. Tình mẹ của mặt đất ban ơn cho chúng ta rõ ràng, cho chúng ta có cơ hội ăn. Mà chúng ta không suy nghiệm, không quán thông. Trong bữa ăn mà chúng ta suy nghiệm quán thông rồi, chúng ta thấy con thú cũng tội, thấy cọng rau cũng tội. Cọng rau nó thụ trảm bá đao, nó bị, nó phải chấp nhận sự chặt trăm lần, rồi nhai trăm lượt nó mới nuốt vô trong bụng được. Tội nó còn nặng lắm. Mà nó muốn gì? Nó phải, nó muốn trở lại với con người, nó phải hy sinh toàn thân toàn xác. Mà nó phải có cái hạnh Bồ Tát mới cứu độ người, mới được sống với người. Còn người tu hành như tiên Phật mới sống với tiên Phật, hành khổ như tiên Phật mới có cơ hội sống với tiên Phật. Người tu mà muốn sướng hơn tiên Phật không được, phải khổ hơn. Ăn ít, ăn một trả mười, làm việc nhiều hơn. Không nên cho khối óc ngừng nghỉ, phải làm việc hoài. Thì con người nó minh mẫn, lúc đó mới xứng đáng đứng bên Phật tiên được. Vô quá ngại thì đó là chiều hướng thanh tịnh. Thì những người vô vi đều có cơ hội hết. Soi hồn để khói, chấn chỉnh khối óc, pháp luân thường chuyển để giải tỏa trực khí trong nội tâm nội tạng. Nhưng mà phải bớt vấn đề tham ăn. Tôi nhắc lại, trước kia tôi tu tôi chỉ ăn một chén cơm trái cà thôi, mà mặt mày tôi hồng hào, mặt tôi tươi. Tôi đi từ Chợ Lớn xuống Đa Cao nghe mấy câu đạo rồi uống nước không mà đi bộ. Cho nên cần phải thể thao. Đi bộ là một chuyện thể thao, rồi ăn ít, nó lại khỏe mạnh về tâm linh. Và niệm Phật nhiều thì nó mới tận hưởng được, nó quân bình rồi, nó mới hưởng được cái lục quân bình ở bên trên là thanh quang ban chiếu cho nó nhận được. Thì khối óc nó mới mở, thi thơ nó mới dồi dào. Nó rất rõ ràng. Nhưng mà cái hành trình đó người thế gian không chịu làm. Tôi truyền bao nhiêu năm mà người ta cứ sợ chết à. Nó ăn vậy rồi nó yếu rồi tôi làm không được. Yeah. Bởi vì tại sao con người không chịu suy nghĩ? Lúc lọt bụng mẹ, mẹ cho bú có chút sữa, mà nó sống càng ngày càng lớn càng vui, biết nói biết năng, bú chút sữa thôi. Rồi lớn bày ra ăn chút cái này nọ, rồi lớn rồi ăn thịt rồi nhậu, rồi càng ngày càng phức tạp thêm. Mà không hay, mình đi lạc đường đâu có hay. Chứ giữ căn bản, mà con người giữ căn bản thanh nhẹ như vậy và tiếp tục ăn cái gì có trật tự thì khối óc nó tốt. Còn ăn làm cho cái ruột nó dơ rồi, cái cơ tạng mình nó thành nghĩa địa rồi, chứa xác chết nhiều quá rồi, nó hôi thối. Hôi thối mà cứ đòi những chuyện bánh bao làm sao được. Mình phải lập sự hôi thối bên trong thì tự nhiên nó bánh bao. Cho nên ngày hôm nay khoa học ta đã khám phá ra rồi, mà đã lâu rồi chứ không phải mới đây. Về đạo thì nói đã lâu, có pháp luân thường chuyển là lo cho ruột, pháp luân chí minh là lo cho ruột đó. Nhưng mà người ta ăn nhiều quá, cho nên tôi phải dấn thân tôi đi xúc ruột 52 lần không chết. Để chi? Để mọi người thấy rằng ông tám xúc 52 lần mà tôi xúc 20 lần ăn chung gì, thì họ xúc được 20 lần là tôi mừng nhờ họ bất bệnh. Vì chứa chấp ở trong đó nhiều quá, ruột nó 6 lần cao hơn thể xác của mình, 200 mét carré vuông ở trong đó, mà bao nhiêu triệu lỗ ở trong ruột nó hút nước đó, nó bị nghẹt hết rồi, tắc nghẽn hết rồi, nó sanh ra bệnh. Mà nói ra thì người nào cũng đang bệnh hết. Không tin đi suốt rồi mới thấy rằng tôi đỡ bệnh nhiều, và tôi thấy tôi trẻ nhiều, và thấy tôi khỏe nhiều. Như tôi bây giờ kỳ trước tôi qua đây thấy tôi bề bộn lắm, Nhưng bây giờ thấy tôi thanh nhẹ, mà nghe tiếng nói tôi càng thanh nhẹ nữa. Thì nhờ cái gì?
Nhờ tôi xúc rồi.
Thì những cái ảnh hưởng đó, và thực tế nói được, rờ được và làm được,
thì các bạn mới có thể bắt chước được.
Cái đó là cứu à. Bây giờ người ta, ông thầy tướng ông nói là bạn 70 tuổi chết mà bạn đi xúc ruột đi, 90 tuổi chưa chết, lúc đó khó chết à. Vì đâu có xài phí cơ tạng đâu mà chết. Cơ tạng nó nhỏ lại, xúc ra rồi nó nhỏ lại. Các bạn nghe âm thanh của tôi, các bạn thấy nhỏ lại. Ruột nó nhỏ, gan nó nhỏ, tim nó nhỏ, không có gì lộn xộn. Trước kia người ta nói cái tim tôi phải mổ, phải đổi cái tim mới, tôi đâu có. Còn tháo băng đó mà. Mà bây giờ xúc rồi cái tim tôi nhẹ, bây giờ tôi với bác Trung chạy đua, chạy không lại. Mỗi buổi sáng tôi ở chỗ đó tôi chạy 30 vòng. Mấy ông bạn bên Mỹ qua nói, thầy chạy được 20 vòng á, để con chạy theo, chạy có 10 vòng. Nói thôi chạy không nổi ông ơi, chạy không nổi. À, tại sao? Tại sao trước kia tôi chạy 3 vòng chạy không được mà tôi chạy 20 vòng được? Là cái tim tôi nó hết lớn rồi, nó nhẹ lại. Nó không có bị đập mạnh. Thì nó khỏe thì cái gì đâu. Nó trở lại lúc sơ sanh, lúc con nít. Thì con người nó vui thêm nữa, đâu có buồn. Cho nên người đạo đâu có ăn nhiều. Người đời mới ăn nhiều, người đạo ăn rất ít. Nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Mấy ông tu trên núi đâu có ăn nhiều. Ăn cơm chút rang, chút muối, chút cơm, người ta ăn đủ rồi. Mà ta nhai thiệt kỹ, nhai cho nó tan trong nước miếng. Cho nên cái bản Nam Mô Di Đà Phật tôi đã nói rằng nước miếng là trị bá bệnh. Mà chúng ta nghĩ lên trung tiên bộ đầu, co lưỡi răng kề răng, là lấy cái thiên quả mà nấu nước, nấu linh dược cho mình uống, là niệm Phật. Mà các bạn niệm Phật nhiều rồi tự nhiên các bạn không có ăn nhiều. Khi mà co lưỡi răng kề răng là chấn động cả ruột gan hết, những khối thần kinh nó làm việc đều. Niệm thế nó thông nhẹ. Chứ không phải mấy người niệm Phật là mấy người ngu đâu. Càng ngày nó càng mở trí, nó thông minh hơn. Rồi người ta ăn chay, người ta bớt dần dần. Lúc chuyện ăn ngọ thôi, tối người ta không ăn nữa, ta khỏe nhiều. Ăn nhiều là bệnh á. Không phải ăn nhiều là khỏe. Ngược lại mình á, tôi sợ đói lắm mà. Đói chừng nào là bệnh nhìn nấy. Chập đói chập ăn, chập đói chập ăn. Đó là người bệnh đó. Cái ruột nó nghẹt rồi. Ăn vô nó chỉ đem ra xa thải đi tiêu hết rồi. Cái ruột nó không có hút cái nước tốt cung ứng vô ngũ tạng. Thành nên ăn bao nhiêu nó đi cầu bấy nhiêu à. Nó không khỏe. Mà chập đòi ăn, chập là đói. Ăn chuyện này rồi ăn chuyện kia, ăn phụ hoài, cả ngày ăn phụ. Cho nên nhiều người Mỹ qua Việt Nam nói, cái giống dân này tại sao nó ăn suốt ngày. Bây giờ bán ngoài đường á, bán đủ thứ hết. Đứng Mỹ nó đứng nó dồn nó, sao? Tôi ở đó hồi tôi ở hãng tôi có mấy ông comprador bên Mỹ qua, ông làm việc với tôi đó. Ông nói, sao dân mày ăn quá, ăn suốt ngày. Tao thấy nó mới ăn cái này, rồi nó chạy qua quán kia nó ăn nữa. Chạy tới kia nó ăn hủ tiếu nữa. Tao ăn quá chừng. Tôi nói, nó không ăn nó chết á. Thì thôi tại sao? Tôi nói, bây giờ ở đây nó ra mồ hôi quá. Nóng á, nó mất calori nó phải ăn. Chứ Việt Nam nó khác. Đi điên chập nó đói, nó mất calori. Cùng mày ở bên Mỹ, mày phải tập thể thao, mày trả tiền mày mới ra mồ hôi. Thì lúc đó nó mới mất calori. Còn ở Việt Nam làm sáng tới 10 giờ là nó mất calori rồi đó. Mồ hôi ra nhiều quá, nóng. Thì nó phải ăn. À, nó nói vậy hả? À, tụi bay qua đây ở máy lạnh. Máy lạnh nó không có ra mồ hôi. Thì đâu cần phải ăn. Còn bên kia người ta đi chơi nó ra mồ hôi. Phải ăn. Cho nên ngoài đường chỗ nào có bán hủ tiếu, thịt bò giò viên bán tùm lum. Ăn suốt ngày mà. Chỗ nóng là nó phải vậy. Nó tiêu hao calori nó phải ăn. À. Cho nên mỗi chỗ mỗi khác là vậy. Rồi còn cái gì hỏi nữa? Lên đi.
Thầy, con xin cảm tạ Thầy về những điều Thầy vừa chỉ dạy về trở về với thanh tịnh.
Yeah.
Con cũng xin phép được nói thêm một vài điều để kính thưa cùng quý bạn đạo hữu cũng như tất cả quý vị cùng đến đây hôm nay để mà chúng ta cùng học hỏi với Thầy. Theo chỗ chúng tôi được biết, như Thầy vừa nói về trở về với thanh tịnh qua nhiều vấn đề, và trong đó có vấn đề chúng sinh. Tôi cũng là người được học hỏi trong y học, thì theo sự chỉ dạy của các thầy, các vị thầy của chúng tôi, cũng như sự hiểu biết truyền lại từ các bạn đồng nghiệp của chúng tôi, và cũng như sự dạy bảo ngay từ các bệnh nhân trước đây của chúng tôi, thì phần lớn, có lẽ là hầu hết tất cả những bệnh tật trong cơ thể của chúng ta, phần lớn đều do sự dưỡng sinh sai lầm. Từ những vấn đề, từ những bệnh như là bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh tăng căng mạch máu, máu cao, tất cả mọi bệnh như vậy đã gây ra những cái sự tật nguyền hoặc là chết chóc trong cộng đồng của chúng ta rất nhiều ở đây. Thì điều mà Thầy dạy, tôi chỉ xin được mạn phép được kính thưa cùng quý vị, chúng tôi đã học hỏi được một vài điều tôi nghĩ rằng rất là bổ ích cho tất cả chúng ta. Điều đó là tất cả những căn bệnh của chúng ta đều do ở hai chỗ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là bộ thần kinh và bộ tiêu hóa. Và những lời Thầy dạy trong những ngày nay tôi nghe được thì tôi rất mừng, tôi thấy rằng Thầy chỉ dạy chỉ có hai điều cốt yếu. Thứ nhất là thanh lọc bộ đầu, và thứ hai là rửa sạch bộ tiêu hóa. Có hai điều đó thôi là chúng ta đã thoát qua khỏi rất nhiều nguy hiểm của cuộc sống này. Và chỉ hai điều đó thôi là con đường mở cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu, ngay từ bây giờ, mai sau, cho đến mãi mãi. Vậy thì với cái duyên được hành ngộ nơi đây của quý vị, tôi xin được ngộ vài lời về những sự hiểu biết nhỏ nhoi của chúng tôi, và cũng nhân tiện đây để xin chúng ta, có lẽ là chúng ta cũng xin phép được Thầy chỉ dạy cho một vài kinh nghiệm, bởi vì bác Trung vừa nhắc tôi một điểm là bác nhận thấy trước đây Thầy tới đây một vài năm trước, chúng tôi vẫn nhận thấy Thầy có một cái mặc dầu có một cái dáng rất rất là uy nghi, tuy nhiên ở trong đó chúng tôi nhận thấy Thầy dường như mang theo một cái bệnh gì đó nặng nề. Nhưng hôm nay thì chúng ta lại nhận thấy Thầy có vẻ gầy đi nhưng lại mạnh khỏe hơn. Có lẽ thì Thầy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sửa trị cái cơ thể, cơ tạng bằng những phương pháp mới. Thì con xin phép được Thầy chỉ dạy cho những kinh nghiệm về trị liệu của Thầy để chúng con được học hỏi trong việc.
Mấy cái phương pháp tôi vừa nói là phương pháp xúc ruột. Xúc cái ruột già và uống thuốc lọc cái ruột non. Đây là của một vị bác sĩ ở bên Đức. Chính người đã ngộ độc và nhờ cái phương pháp này thanh lọc. Thì tôi ở bên Mỹ, tôi cũng thanh lọc, tôi cũng đi rửa ruột. Rồi thì bởi vì cái pháp luân thường chuyển là thanh lọc cái ruột. Nhưng mà tôi đi tới đâu thì các bạn cho tôi thì tôi ăn, mà không ăn thì họ buồn. Chắc ông này cũng bệnh. Thì tôi ráng tôi ăn vậy thôi. Ăn thét là bụng tôi cũng phình lên. Thì lúc đó đi tới ông đó, ông bác sĩ đó, ông khám. Ông nói cái bụng ông sưng rồi. Cái ruột sưng rồi. Nhưng mà ông nhờ vì cái điển của ông mạnh, ông mới kéo cái xác này đi cùng được. Ông cũng biết về điển, ông biết về tâm linh. Thì gặp bà này, bà nói, bà cười, bà nói bắt đầu từ bữa nay trở đi ông không được bay đi đâu hết. Vì bà biết, bà cũng xuất được, bà người Đức mà bà biết, bà nói ông không nên bay nữa, ông ở lại đây. Bởi vì hàng đêm ông làm việc nhiều quá. Thì tôi cũng cười vậy thôi, tôi không nói, tôi nhìn bà. Rồi qua bữa sau tới khám nữa, bà nói những cái gì ông dạy tôi nghe hết, tôi biết hết rồi. Nhưng mà ông không muốn nói. Tôi nói tôi biết gì mà nói, tôi tới cho bà trị bệnh thôi. Nói không, ông mới dạy tôi cái gì đó ông không nhớ sao. Thì ngồi bà mỗi ngày là rờ bụng tôi, bởi vì cái tay của bà có điện, có điện rất mạnh. Đem cái thước mà đo hào quang đưa nó về cái thước hoàng liệt, bà dò cái bụng. Bà dò cái bụng rồi bà nói thôi đừng có đi làm việc nữa, ở lại đây, đừng có xuất nữa. Bà khuyên tôi nhiều lần vậy. Tôi nói bởi vì việc hàng đêm tôi phải làm, cái chuyện đó tôi làm mấy chục năm rồi, tôi không cần kể tới cái xác tôi, ăn sao ở sao đâu cũng được. Bà nói không được. Bây giờ ở thế gian này ít người có thể đi như ông được, thì ông nên lưu lại để giúp người khác, và chúng tôi sẽ tận tình làm việc với ông. Mà ông đến cái bệnh viện này đó, ông đã vừa bước vô là ông đã giúp đỡ chúng tôi nhiều, chúng tôi biết. Từ đây về sau còn nhiều việc ông sẽ giúp đỡ chúng tôi. Thành ra B nó mới dịch ra những cái sách, những lời giảng của tôi và nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật cho bà. Bà đọc Nam Mô Di Đà Phật hơn người Việt Nam, nói rõ rệt. Trong lúc mà bà bị trị những cái bệnh nào nặng, bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc xoa bụng người bệnh. Vì bà thấy rằng cái chánh là cái energy, bà hiểu. Bà hiểu luồng điển. Tôi nói tiền kiếp bà cũng là một bà sơ tu, mà bây giờ bà tới cái gia đình này, bà kêu chồng bà qua, tôi nói chuyện cho chồng bà nghe. Thì kêu ông bác sĩ tới, tôi nói người này với người đem hạnh phúc cho gia đình của ông và đem tiền vô nhà ông. Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Ông về ông suy nghĩ. Nói, tôi biết vợ tôi có điển mạnh lắm, energy rất mạnh. Ông nói rất đúng, và ông đã tới đây để giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Thì không lâu, ở trong đó thì bạn đạo có 4 vị bác sĩ của bên Vô Vi đi theo tôi xuống nghiên cứu cái phương pháp này và thực hành ở trong đó cho rửa ruột. Thì mọi người cũng nhìn nhận rằng cái này là hay, cái này có thể thanh lọc được cơ tạng. Và sống với tôi trong một thời gian mấy tuần lễ đó thì người nào cũng thấy thanh nhẹ, vì gần tôi được giảng nhiều cho họ mở trí. Và họ cảm thấy rằng về ngành y học thì chỉ có cái ruột là quan trọng. Họ thấy rằng mình đã chứa chấp nhiều đồ dơ ở trong mình, bây giờ có cơ hội xuất ra thì không nhiều thì ít cũng cứu rỗi được cái cơ tạng tốc. Một thời gian bà biết niệm Phật, bà xin làm cái kiến kiến Vô Vi, thì tôi cũng chứng kiến Vô Vi. Nhưng mà chỗ đó mạnh lắm, nó hai con quỷ mạnh lắm. Kiến Vô Vi gắn lên mà nó phá rớt xuống, tôi cũng làm thinh. Bà cho hay nó phá rớt xuống mà nứt luôn vách tường nữa, vì ông nghĩ sao? Tôi nói không sao, cái đó là kỹ thuật của người thợ, tôi không cho biết. Bởi vì cái tôi không bao giờ tôi tìm người ta mà tôi kiếm chuyện, để người ta kiếm chuyện tôi rồi sai hay. Thì cái đêm đó là hai con hắc xà nó leo trên cửa sổ tôi và dọn tôi lên cái phòng lớn để tôi nằm nghỉ đó. Lúc đó bạn đạo về hết rồi, thấy tôi mệt quá. Vì bạn đạo tới trị bệnh là toàn là tôi săn sóc, nhiều hơn là bác sĩ săn sóc. Thì tôi nằm đó, hai con hắc xà nó tới, nó tính tấn công vô, nó diệt tôi. Nó nói chuyện gì của tôi mà nó tôi tới tôi can thiệp. Nó nhảy vô. Nó vô dữ lắm, tôi tưởng bữa đó là nó giết tôi rồi á. Nhưng mà tự nhiên thì cái sâu chuỗi ở trong này nó bay ra. Nó đánh sao đó không biết, thì thấy hai nó đứt đạo, nằm xuống đó. Thì tôi mới cho ba hay, rồi tôi cho ba hay rằng bà, má chồng của bà sẽ bớt bệnh.
sẽ khỏe ra. Vì hai con hắc xà nó đã bị đứt đầu rồi, vì cái lỗi của nó tấn công tôi. Rồi tôi sẽ lập lại cái kiến vô vi tốt hơn nữa, và tôi sẽ tập trung tụi nó lại, tôi nói chuyện. Rồi từ đây về sau nó sẽ hợp tác với bà. Thì hai ông bà, ông là công giáo, làm sao ông tin kiến vô vi được? Nhưng bà làm kiến vĩ đại rất tốt, hai kiến rất tốt. Thành ra bây giờ cái thiền, cái y viện đó cũng như là cái thiền viện vô vi. Mỗi ngày bà phải đứng trước mặt cái kiến đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà thấy có hiệu lực, thấy có sự thanh nhẹ, sự cứu giúp rõ ràng. Và tất cả công chuyện mà nó phản trắc pha khuấy bả đó thì nó đã bớt dần dần. Chính những người bác sĩ Đức cũng đang chống bả, là bác sĩ là người ta cho thuốc, còn bà này đi vô trị với bả là đem bao nhiêu thuốc, rốt cuộc là họ liền không có xài thuốc nữa, không có xài một viên thuốc nữa. Sau khi xúc ruột rồi là con người nó trẻ và nó đẹp lại, và không có xài thuốc nữa. Thì những vị bác sĩ kia không thích, chống. Nhưng mà tôi nói một thời gian rồi họ sẽ hiểu. Vì tất cả người ta, người nào có kết quả người ta lên mặt báo hết. Như tôi có kết quả tốt, tôi trước kia cũng tiểu đường, cũng tim lớn, đủ chuyện hết. Nhưng mà bây giờ hết, chỉ suốt 12 tuần là tất cả những bệnh hoạn đó đã đi mất, hồi nào tôi cũng không biết nữa. Và tôi không có dùng một viên thuốc. Tới ngày nay tôi không có dùng một viên thuốc. Khỏe mạnh, mà ăn chút là đủ rồi, không có ăn nhiều. Không có đòi hỏi ăn nhiều như xưa nữa. Đó. Đi bộ thanh nhẹ, vui, chơi, khỏe mạnh, trẻ trung. Đó. Thì mình thấy rõ rằng cuộc đời mấy người mà nói già là tại sao? Tại vì cái ruột họ hư hết rồi, yếu rồi. Cái ruột yếu thì thần kinh khối óc yếu. Rồi nếu tôi 60 tuổi rồi tôi chán đời, tôi không có làm việc nữa. Rồi bây giờ anh thấy tôi, bây giờ tôi 68 mà tôi thích làm việc hơn. Tôi hăng say hơn, tôi chịu làm hơn, tiếng nói tôi nó thanh nhẹ hơn. Thì chứng minh cái phương pháp này là cái phương pháp cứu đời rõ ràng. Mà người nào khôn muốn sống lại, muốn hồi sinh lại rõ ràng, trẻ lại, đẹp lại, khỏe mạnh lại, nên đi đi. Thì tới xúc ruột đi, kiếm ở đây Sydney cũng chỗ nào xúc ruột chung với đó nó xúc đi. Đi theo theo khoa học bây giờ cũng được, còn không đi qua bên Đức xa quá. Mà qua bên Đức thì nó có cơ hội sửa thật sự, sửa con người trong cái thời gian mình nằm đó, không liên lạc, ăn uống theo sự chỉ định của họ, và họ săn sóc mình hàng ngày. Thì con người mình đấy nghĩa là trở lại trẻ trung và khỏe mạnh, không có đòi hỏi gì nữa hết, không có bệnh tật gì nữa. Thì cái nhu cầu đòi hỏi nó không, đua đòi nó không có nữa, thì con người nó thanh nhẹ. Mà về tu thiền nữa thì thôi sướng quá rồi, không bao giờ ngồi bị tê chân, ngồi không bao giờ tê chân, biết đâu có ăn gì nhiều. Nó trở lại thời trẻ rồi, cái chấn động lực trong cơ tạng nó hòa với chấn động lực của tự nhiên, ngủ bao nhiêu giờ cái chừng, muốn ngủ thêm không được. Nhưng bây giờ cơ tạng nó đủ, trong 3 tiếng đồng hồ ngủ 3 tiếng vậy cũng khỏe mạnh vậy thôi. Mà làm việc cả đêm nó cũng khỏe mạnh, ngủ được 1 tiếng cũng khỏe mạnh vậy, không có đòi hỏi ngủ nhiều, quế quải như hồi xưa, không có nữa. Cho nên cái kinh nghiệm của tôi được xúc 52 lần. Thay vì người ta bên Mỹ ta cho chỉ xúc 6 lần tới 7 lần, tôi xúc 52 lần. Mà tôi còn sống. Thì những người mà đã đoán rằng ông xúc ruột thét rồi, cái ruột ông mỏng rồi chết này, cái đó là đoán bậy. Ta xúc ruột già mà. Người không hiểu mới nói như vậy. Người ta đã có kinh nghiệm phối hợp cái phương pháp cổ của ông Dr. Mayer mà ông tự trị ông thành công. Rồi phối hợp những cái phương pháp mới này để rút ngắn thời giờ cho người bệnh. 12 tuần thay vì 6 tháng. Thì con người nó hoàn toàn tốt. Trẻ trung rồi. Mà tôi bây giờ chưa hoàn tất đâu. Còn mấy tháng nữa. 4 tháng nữa từ đây tôi ăn uống tới 4 tháng nữa rồi anh gặp tôi nó thấy nó còn trẻ, quay tế bào cũ đuổi ra hết. Vi khuẩn xấu đuổi ra hết. Bây giờ lập lại trật tự mới, cũng như là một cuộc chế độ một chế độ bị lật đổ và hồi sinh. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên tôi khuyên tất cả những người, cả thế giới này, những người lãnh đạo mà có tinh thần giúp nước cứu dân nên đi trị cái bệnh này để tiếp tục minh mẫn hơn và cứu độ được nhiều người. Với cái ruột nó nhỏ là con người nó khôn, mà cái ruột nó lớn con người nó ngu. Nhớ cái này rồi mới suy nghiệm, rồi đi tới xúc, rồi cái ruột nó càng ngày nó khôi phục, nó nhỏ. Cái ruột nhỏ chừng nào cái mặt sang ra, mà cái ruột mà lớn chừng nào cái mặt nó lù đi. Mà người Việt Nam của mình với người Trung Hoa thường ăn cái gì? Ăn thịt heo. Tôi xúc ra mỡ không? Dầu. Dầu. Mà sạn ở trong mặt của tôi cũng ra luôn. 30 mấy cục sạn, thức nó ra bắt lưng cho mình coi sạn. Nếu mà tôi không đi xúc, tôi phải chịu mổ cái túi mặt. Nó xúc lên gì? Nó kích thích cái gan này. Cái gan nó dẫn cái mặt đổ vô trong ruột. Tất cả cái gì phải vô trong ruột. Rồi nó cung ấp, trung cấp trở lại ngũ tạng. Cho nên cái phương pháp này tôi mới thấy. Ban đầu tôi tính xúc lần thôi, đâu về tôi thấy phải quá, làm nữa, làm nữa, làm nữa, làm tới 12 tuần. Mà càng làm càng khỏe, càng làm càng thấy hăng say, vui, thấy rõ ràng. Và tôi thấy tất cả những người tới đây là điều phước. Những người mà tới mà nằm đó xúc là điều phước. Tôi cách nghĩa cái chấn động của vũ trụ, chấn động của tự nhiên. Con người sống với hòa với chấn động của tự nhiên của vũ trụ thì con người mới khỏe mạnh. Hồi tôi mới tới là tôi phải bận áo lót ở trong, rồi tôi phải bận cái blouson, tôi phải quấn cần cổ, rồi tôi mới ra tôi tập thể thao. Vậy là mỗi buổi sáng phải ra tập thể thao. Đâu có 3 tuần đầu, rồi qua kỳ thứ nhì là tháng thứ nhì là tôi không có. Tôi bận đồ mùa hè, tôi ra tuyết tôi tập thể thao. Bận đồ mỏng á, mà tôi chạy ra ngoài tuyết tập thể thao. Tôi thấy tôi sống với tự nhiên rồi, tự nhiên nó khỏe mạnh á. Rồi tôi chạy, ban đầu tôi chạy 5 vòng, sau 6 vòng, rồi 10 vòng, rồi 20 vòng chạy. Chạy khỏe mạnh, chạy tới mấy cái ông thầy mà tập thể thao, ông nói ông bây giờ ngon rồi, khỏe. Tôi cũng chạy không lại nữa, tôi chạy hoài mà, tôi rảnh thì tôi chạy. Bởi vì hồi trước tôi bị tim chạy không được, bây giờ tôi chạy được là tôi phải chạy hoài, tôi mừng, tôi khỏe. Rồi sau cái kỳ mà đi ra về là ông bác sĩ của ông tôi ông hung. Ông nói tôi nói thiệt cho ông biết là tôi mừng hơn ông. Ông đâu có biết ông bệnh mà tôi mừng hơn ông. Cho nên ông bây giờ tháng 8 này ông đi đại hội ở bên Mỹ. Ông sẽ đi đại hội. Ông hứa với tôi đi mà không biết ông, tôi chắc là ông bề bộn quá. Ông rất có lương tâm. Khi mà một người vô trị bệnh á, là ông bỏ 3 tiếng đồng hồ, 2 tới 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với người bệnh. Ông phân tách, nghĩa là cấm không cho anh nói cái gì hết, để tôi nói. Bác sĩ cũng nói đúng anh mới trị, còn không đúng không trị. Ông rờ ruột rồi ông đo mình đo mẩy. Ông nói tại sao nó xảy ra cái này, trong mình mang bệnh gì, cái óc nghĩ cái gì. Ông nói đúng rồi mình mới chịu trị, còn không thôi đi về không có lấy tiền cũng được. Mà một lần phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ nói, đem sách vở bằng chứng cho mình coi đàng hoàng. À, như vậy như vậy như vậy. Ít có người bác sĩ có lương tâm như vậy. Vì ổng là một người bệnh, ổng bị ngộ độc, ổng nhờ cái giải pháp này mà trị ổng hết bệnh. Thì ổng là người tu ngoan đạo, bên công giáo ổng rất ngoan đạo, thì ổng muốn đem ra cứu đời. Thì ổng mới có cái thành tâm như vậy. Một ngày một đêm ổng ngủ từ 2 tới 3 giờ đồng hồ. Chỉ ngủ từ 2 tới 3 giờ đồng hồ. Còn cái thú của ổng là cái gì? Rửa xe hơi. Mua xe hơn cũ trữ đi rửa xe hơn. Thứ bảy chủ nhật là ra rửa xe thôi, không có làm gì hơn. Rửa cho thiệt sạch, thiệt sạch để suy nghĩ. Rửa sao mà con người bộ tiêu hóa nó sạch. Nghĩ làm sạch, cái gì cũng làm sạch. Không có chơi cái gì hơn. Và không ăn ban đêm nữa. 2 vợ chồng cũng không ăn ban đêm. 6 giờ chiều là không ăn. Cho nên cái phương pháp này mình phải đi tới đó mới thấy rõ. Còn như tôi ở đây là các bạn đã thấy cái ảnh hưởng rồi. Năm ngoái như năm nay khác rồi. Thấy không? Rồi bây giờ tôi đã lấy cái cuốn sách của ông dịch ra bằng chữ Việt. Thành ra bây giờ quý vị cứ comment ngay bên Mỹ nó gửi qua. Mình đọc cho rõ rồi.
Rồi được á, mình có cơ hội mình đi qua bên đó mình trị. Mình đi một cách này, mua cái Asuran de Voyage cũng được, qua đó rồi vô trị bệnh thì chắc là Asuran nó trả tiền, với chính phủ này trả tiền. Như tôi cũng vậy, tôi trị bệnh là chính phủ Canada với Asuran, hai cái nó tương lượng với nhau, nó trả. Mình trị cái này Asuran nó cũng mừng. Trị một lần là bao nhiêu năm sau mình không có bao giờ bị bệnh nữa. Mà nhà nước cũng mừng nữa, không có bệnh. Cũng như các anh ở chế độ này, mình bệnh thì chính phủ phải trả tiền không? Mà 5-10 năm sau không có bệnh nữa thì chính phủ nó mừng chứ. À, thì mình ở đây mình tuy rằng không phải xứ sở của mình, mà mình không nên làm hại người ta nhiều. Cái nào mình lọc được cho mình khỏe mạnh, vui, và để hưởng những cái gì mà ở đây người ta đã làm thành, rồi mình học hỏi, rồi sau này mình về mình dấn thân cứu nước chứ, giúp mọi người chứ. Cứu nước không phải là đánh giặc, cứu nước là đem sự thật, cái hay để giúp con người khỏe mạnh. Đó là kêu cứu nước. Muốn cứu nước phải cứu dân. Mà không có dân, cái nước không có dân, cái nước đâu có thành cái nước, quốc gia đâu thành quốc gia. Mà các bạn bây giờ tu sửa được đàng hoàng rồi, đem về nói cho người khác, người này truyền người kia truyền người nọ, rồi khỏe mạnh, đó là dân mạnh, nước nó mới giàu. Cứu rõ ràng. Còn mà cứ dùng lý thuyết này kia, chống cộng mà không biết nào cộng sản. Con mình làm cộng sản cũng không biết nữa. Mà đâm đầu cứ la chống cộng, mà con mình cộng sản không biết nữa, chống gì. Bây giờ chính nó làm bậy, vì nó sửa được rồi, mỗi người dân sửa trật tự tốt rồi, mới là cộng đồng nó sẽ tốt. Cuộc cách mạng bản thân trước. Cách mạng bản thân không biết làm, mà làm cách mạng quần chúng, nhờ cái súng vô tri. Mà tâm thức mình phải điều hòa, mở cái thức bình đẳng đối đãi với nhau, thì cái xã hội nó mới tốt, nhân loại nó mới tốt. Chứ không phải nói xứ sở Việt Nam. Mình làm cái gì nghĩ về nhân loại để nó mau thành công hơn. Cho nên cái phương pháp trị bệnh này tôi thấy rất hay. Mà hạng nhất là xứ Việt Nam cần, rất rất cần. Cho những vị bác sĩ nên nghiên cứu đi, để về cứu dân. Chứ dân mình đâu có tiền uống thuốc. Thế không? Trị cho nó một lần, và từ đó về sau nó không có ăn bậy và nó không uống thuốc nữa. Mà Việt Nam sống với cái ánh nắng mặt trời nhiều, vitamin đầy đủ, sung sướng lắm. Do cái pháp này thật sự cải tạo con người. Cho nên quý vị đang học rồi trở về Việt Nam, mở cái trường cải tạo quốc tế. Người ta đăng ký mới được vô, không phải dễ gì mà được vô cái trường cải tạo quốc tế. Nếu không có chiều hướng cộng sản, chiều hướng quốc gia, chiều hướng tự do phát triển, đó, cái chiều hướng đó, chiều hướng tương lai của thượng nguyên là phải vậy. Siêu chánh trị, không có làm cái chánh trị u ơ, nói một mà không thiếu hai, rồi đem ra mờ ám, gây loạn cho gia căn. Những người làm chánh trị bây giờ gia căn lộn xộn hết rồi, là tại vì không biết trị mình, mà muốn trị dân, chặt luôn, không có đúng.